Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 27 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là mục, giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Văn Cương và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha khích lệ các giám mục Brazil đừng sợ những thử thách ngày nay.
Vatican, trong cuộc gặp gỡ kéo dài 2 giờ với 25 giám mục Brazil hôm 23 tháng 9, Đức Thánh Cha đã khuyến khích các giám mục hãy là những mục tử của hy vọng, biết nhìn về phía trước, đừng sợ hãi trước những thử thách của thời đại.
25 giám mục Brazil thuộc các tỉnh São Paulo, Aparecida và Sorocaba đã có cuộc yết kiến Đức Thánh Cha trong lần về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Trọng tâm của cuộc gặp gỡ là các quan tâm và đề nghị về giáo hội Brazil, cuộc sống của đất nước và con người, cũng như các tình hình chính trị và văn hóa, các chủ đề về tính hiệp hành, tình huynh đệ giám mục, sự chăm sóc của hàng giáo phẩm, sự gần gũi với dân chúng, các vấn đề và xung đột đã được thảo luận. Chia sẻ với Vatican News sau cuộc yết kiến, Đức Hồng Y Odilio Pedro Scherer, Tổng giám mục của São Paulo nói rằng, cuộc đối thoại của các giám mục với Đức Thánh Cha diễn ra trong tình huynh đệ, đó là khoảnh khắc rất sâu lắng, đẹp đẽ của sự canh tân đức tin và gắn bó với đức tin của Thánh Phêrô và sứ vụ. Đức Hồng Y Scherer cho biết, mỗi câu hỏi của các giám mục đã được Đức Thánh Cha trả lời bằng sự hướng dẫn nhắm khuyến khích các giám mục sống trọn vẹn sứ vụ giám mục. Đức Thánh Cha cũng thuật lại một số ví dụ trong đời sống linh mục và giám mục của Ngài. Theo các giám mục, đó là sự chia sẻ của tình bạn, của sự tin tưởng và niềm vui. Như trong những lần gặp một số giám mục trước đây, Đức Thánh Cha cũng nhắc các giám mục Brazil về bốn sự gần gũi, với Thiên Chúa, với các giám mục khác, với các linh mục và với dân chúng. Đức Thánh Cha cũng nói với các giám mục rằng, không có thời gian nào mà không có thử thách và khó khăn. Vì vậy chúng ta không được sợ hãi, thậm chí là nản lòng. Bằng cách bắt đầu từ niềm vui của phúc âm là điều thúc đẩy chúng ta tiếp tục sứ vụ.
Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên tổng tu nghị thứ 23 của các nữ tu dòng ba Cappuccino Thánh Gia.
Vatican, sáng thứ Hai 26 tháng 9, trong buổi tiếp kiến dành cho các nữ tu dòng Cappuccino Thánh Gia tham dự tổng tu nghị thứ 23 của dòng tại Roma, Đức Thánh Cha mời gọi họ thinh lặng để lắng nghe, trước hết là lắng nghe tiếng Chúa, Đấng mời gọi chúng ta yêu thương mọi người và thụ tạo như món quà của Người, và từ đó chúng ta có thể thực hiện sự hiệp hành, bước đi cùng nhau.
Ngỏ lời với các nữ tu đến từ các nơi khác nhau trên thế giới, Đức Thánh Cha khen ngợi tinh thần đón tiếp và huynh đệ đại đồng của dòng, phù hợp với tương quan đặc biệt của dòng với Thánh Gia. Điều này được thể hiện trong chủ đề của Tổng hội với hai ý tưởng, sự lắng nghe cách khiêm nhường và tính hiệp hành. Đức Thánh Cha nhận định rằng đây là những lời đâm rễ sâu trong đời sống tu trì. Để lắng nghe, trước hết cần có sự im lặng thẳm sâu, sự im lặng nội tâm. Trong khi chúng ta thường dùng tiếng ồn ào để thu hút sự chú ý của người khác, để ý kiến của mình được đón nhận, một sự áp đặt giới hạn tự do của con người bằng các phương tiện truyền thông, giáo dục, ý kiến công khai hay chính trị, thì theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta đi ngược lại với khuynh hướng này, tìm kiếm sự thinh lặng, tách mình ra khỏi thế giới, khỏi tiếng ồn. Trong thinh lặng, chúng ta mới có thể chú ý và kiên nhẫn xác định các âm thanh khác nhau, tìm được sự hòa hợp. Ngài nói, nếu tôi có thể nghe như thế này, tôi có thể nghe rõ tất cả các giọng nói, hiểu tình cảnh của họ, điều họ đang đáp lại, điều họ muốn nói và tại sao họ nói theo những cách thế đôi khi rất đau lòng. Đức Thánh Cha mời các nữ tu hãy là những ngôn sứ có sự lắng nghe đó, trước hết là lắng nghe tiếng Chúa, để yêu thương mọi người và mọi vật, và từ đó có sự hài hòa tự nhiên, bản chất của vạn vật. Từ đó chúng ta có thể hiểu được lý do của những người nghĩ khác với mình, người chống lại mình và ngay cả giới hạn của chính mình. Chính từ sự thinh lặng để nghe tiếng Chúa và tiếng con người, chúng ta có thể đạt tới sự hòa hợp, đồng hành cùng nhau dù ở trong những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau.
Đức Hồng Y Parolin lên án cách tuyệt đối mọi mối đe dọa vũ khí hạt nhân.
New York. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 77, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cho thấy lo ngại của tòa thánh đối với sự gia tăng các cuộc xung đột và những hậu quả phát sinh. Ngài quan tâm đến nguy cơ leo thang hạt nhân và kêu gọi cải tổ Liên Hiệp Quốc vì một tương lai an ninh và hòa bình.
Trong bài phát biểu, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhắc lại rằng số người đói trên thế giới đã tăng lên 828 triệu người vào năm 2021. Do đó đã đến lúc phải chấm dứt sự đạo đức giả về vũ khí để nói về hòa bình và không sống bằng vũ khí. Ngài đưa ra lời mời gọi đầu tư vào giáo dục, phương tiện chính của sự phát triển con người toàn diện. Đại diện của Tòa Thánh cũng nghĩ đến Ukraine với cuộc chiến đã làm gia tăng các khuynh hướng toàn cầu đáng lo ngại, bao gồm sự gia tăng giá lương thực và nhiên liệu và sự gia tăng số người phải di tản. Đặc biệt theo Đức Hồng Y, cuộc xung đột cũng dẫn đến nguy cơ leo thang chiến tranh hạt nhân, một chủ đề mà trong nhiều thập kỷ, phần lớn nhân loại vẫn không ý thức. Đức Hồng Y kêu gọi phối hợp hành động khẩn cấp bởi vì cuộc chiến ở Ukraine không chỉ làm suy yếu chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhưng còn đặt chúng ta trước nguy cơ bị hủy diệt bởi hạt nhân, cả do sự leo thang chiến tranh và do tai nạn. Về việc cải tổ Liên Hợp Quốc, Đức Hồng Y Parolin nói rằng cần phải sớm tìm được một thỏa thuận rộng rãi và đồng thuận đích thực trong nội bộ của Liên Hiệp Quốc nếu chúng ta muốn khôi phục uy tín quốc tế của tổ chức này như một gia đình quốc gia thực sự. Đức Hồng Y cũng nhận định rằng quá trình này cũng cần bao gồm việc cải tổ các tổ chức có năng lực điều hành hiệu quả, chẳng hạn như Hội đồng Bảo an.
Chiến dịch 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi năm 2022.
Roma, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ thông báo chiến dịch 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi cho năm 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 10, đồng thời mời gọi các giáo xứ, các trường học và các gia đình tham gia.
Đức Hồng Y Mauro Piacenza, Chủ tịch Quốc tế của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, mục tiêu của chiến dịch cầu nguyện là cầu xin sự bình an và hiệp nhất trên toàn thế giới và khuyến khích các trẻ em tin cậy vào Thiên Chúa trong lúc gặp khó khăn. Trong lời mời gọi tham gia chiến dịch, Đức Hồng Y viết, khi nhìn thấy xung quanh chúng ta có quá nhiều chiến tranh, sự dữ, bất hại, bệnh tật và nỗi sợ hãi đè nặng trên thế giới chúng ta, mọi người có thể tự hỏi, Thiên Chúa có thực sự kiểm soát những điều này không? Có, Thiên Chúa đang làm điều này, nhưng chúng ta cũng phải nắm lấy đôi tay Thiên Chúa đang dang rộng hướng về chúng ta. Với ý nghĩa này, Đức Hồng Y khẳng định rằng, nếu chúng ta trung thành cùng nhau lần chuỗi mân côi, thì Mẹ Thiên Chúa sẽ dẫn chúng ta như một đại gia đình đến vòng tay yêu thương của Cha trên trời. Năm nay, áp phích cho chiến dịch có hình ảnh đôi bàn tay rộng mở, bao bọc và hỗ trợ địa cầu cùng với các trẻ em khắp nơi trên thế giới. Đôi bàn tay tượng trưng cho đôi tay của Chúa Cha, đấng tạo dựng thế giới bằng tình thương và mong muốn cứu tất cả các dân tộc và đưa họ đến với Người. Các giáo xứ, trường học, các nhóm thiếu nhi và gia đình tham gia chiến dịch có thể tìm thấy thông tin tại website của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ. Trong đó có các tài liệu giúp hướng dẫn đọc kinh mân côi. Ví dụ như các bài suy niệm ngắn về các mầu nhiệm phù hợp với thiếu nhi và lời nguyện dâng mình cho Đức Mẹ, các bức tranh để tô màu bằng 26 ngôn ngữ. Nguồn gốc của sáng kiến cầu nguyện có từ năm 2005 tại Caracas ở Venezuela, trong khi một nhóm trẻ em đọc kinh mân côi trong một đền thánh ở Caracas, thì một số phụ nữ có mặt ở đó đã cảm nhận được sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria. Một người trong số họ đã nhớ lại lời hứa của Cha Thánh Pio, nếu 1 triệu trẻ em cùng nhau đọc kinh mân côi, thì thế giới sẽ thay đổi. Sáng kiến này nhanh chóng lan sang các quốc gia khác và vào năm 2020, trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã khuyến khích các tín hữu tham gia chiến dịch.
Các giám mục Hoa Kỳ lên án việc Tổng thống Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân.
New York, các giám mục Hoa Kỳ lên án lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân gần đây của ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga, và lời mời gọi người Công giáo tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.
Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 21 tháng 9, ông Putin tuyên bố động viên một phần quân đội trừ bị để bảo vệ các vùng đất được giải phóng ở Ukraine và cảnh báo nếu sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa, chắc chắn Nga sẽ sử dụng tất cả các phương tiện để bảo vệ người dân và đất nước. Tuyên bố này được nhiều người hiểu là một mối đe dọa mới mà Tổng thống Putin chuẩn bị cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm leo thang chiến tranh sau những bước tiến gần đây của quân đội Ukraine trên các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Tuyên bố của Tổng thống Putin đã làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu trong phiên họp thứ 77 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc vào tuần qua tại New York. Các giám mục Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng về lời đe dọa này của ông Putin, Trong một tuyên bố, Đức cha David Malloy, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đại diện các giám mục viết: "Những cử chỉ và lời nói hùng biện đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân phải bị lên án. Một cuộc chiến tranh hạt nhân không thể thắng và không bao giờ được tiến hành. Mọi đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân đều nhắc nhở chúng ta về bản chất tàn ác của chúng và những hậu quả thảm khốc đối với toàn thể nhân loại." Trong tuyên bố, Đức cha Malloy cũng mời gọi người Công giáo tiếp tục cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo trên thế giới để những hy vọng và ước mơ của chúng ta cho các dân tộc sẽ chiến thắng những cám dỗ và bất công do cuộc chiến ở Ukraine gây ra. Liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nhiều lần Tòa Thánh đã tái khẳng định cần phải loại trừ việc sở hữu và sử dụng chúng. Gần đây nhất, vào tháng 6 năm 2022, trong sứ điệp được đọc tại cuộc họp của các quốc gia thành viên Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân ở Vienna, thủ đô Áo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc sử dụng, thậm chí là sở hữu vũ khí hạt nhân là trái đạo đức. Trước đó vào năm 2020, Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng khoa học thực hiện trách nhiệm đạo đức của mình trong nỗ lực ngăn chặn việc sản xuất vũ khí hạt nhân và sinh học. Vào tháng 11 năm 2019, Ngài đã đến thăm đài tưởng niệm nạn nhân bom nguyên tử Nagasaki, Nhật Bản và mời gọi mọi người cầu nguyện cho sự hoán cải con tim và cho sự chiến thắng của nền văn hóa sự sống, hòa giải và huynh đệ. Một tình huynh đệ có thể nhận biết và tôn trọng sự đa dạng trong cuộc tìm kiếm vận mệnh chung.
Giáo hội Thụy Sĩ quyên góp 4 triệu franc cho dự án trùng tu doanh trại của vệ binh Thụy Sĩ.
Zurich, Giáo hội Công giáo Thụy Sĩ sẽ đóng góp khoảng 4 triệu franc Thụy Sĩ cho dự án trùng tu doanh trại của quân đội vệ binh Thụy Sĩ ở nội thành Vatican, với tổng chi phí dự án là 50 triệu franc.
Hiệp định trùng tu doanh trại vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican đã được ký vào ngày 4 tháng 5 năm 2022 giữa Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, và ông Jean-Pierre Roth, ông Stefan Kuhn, chủ tịch và phó chủ tịch của Ngân quỹ trùng tu. Công việc trùng tu dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm thánh 2025, với điều kiện các nguồn tài chính cho dự án được đảm bảo và các ủy quyền cần thiết được cấp. Phí tổn cho công trình trùng tu này vào khoảng 50 triệu franc Thụy Sĩ, trong đó 5 triệu được dành cho doanh trại tạm thời trong thời gian tu bổ doanh trại chính, cùng với chi phí quản trị và các phí tổn khác sẽ do quốc gia thành Vatican tài trợ. 45 triệu franc còn lại sẽ do các tư nhân và ngân quỹ tu bổ doanh trại tài trợ. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2022, ngân quỹ trùng tu đã quyên góp và cam kết đóng góp được 42,5 triệu franc Thụy Sĩ. Giáo hội Công giáo Thụy Sĩ đã mở cuộc quyên góp cho việc trùng tu doanh trại, mời gọi các tín hữu tham gia. Hầu hết các giáo xứ đã hứa sẽ tham gia vào nỗ lực đóng góp tài chính này. Đứng đầu trong bảng danh sách quảng đại đóng góp là bang Saint-Gall, với số tiền là 1,5 triệu franc. Tuy nhiên, số tiền này không phải được trích từ tiền thuế, nhưng được rút từ một quỹ được thành lập sau khi thanh lý tiền quỹ tiết kiệm của ban quản lý tài chính của Giáo hội Công giáo của bang Saint-Gall. Ở vị trí thứ hai là bang Zurich, đã quyên góp được nửa triệu franc. 23 giáo xứ của thành phố Zurich, không phải là thành viên của Hội đồng Trung ương, cũng quyên góp được nửa triệu franc. Doanh trại hiện nay của vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican là di sản thế giới được UNESCO công nhận, là một tòa nhà có từ hồi thế kỷ 19. Hiện nay doanh trại đã cũ kỹ và có nhiều vấn đề như cách âm, ẩm ướt. Ngoài ra, doanh trại này đã trở nên quá chật chội, vì quân số được tăng từ 115 lên 135 người với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha. Doanh trại mới sẽ gia tăng thêm 60% diện tích và bớt được 55% năng lượng tiêu thụ.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Dấn thân trong giáo hội và vì giáo hội.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ. Và như thường lệ, với người dẫn là mình, Jen Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ giữa những giáo huấn và quan điểm của giáo hội,
với những quan điểm, suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình mong muốn là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động tin mừng các bạn nhé.
Vâng, các bạn thân mến, với số tuần rồi thì chúng ta đã hỏi về tại sao Kitô hữu phải dấn thân xã hội?
Và chúng ta cũng đã có câu trả lời, đó là chúng ta học tập nơi Chúa Giêsu, người đã cho chúng ta một cương sống, một con đường yêu thương.
Ủa, thế là hôm nay tóm bài xong rồi hả?
Đó, thì thực ra là chỉ cần nói gương sống của Chúa Giêsu là đủ rồi. Còn nếu mà mình liệt kê ra thì thầy không nhớ là trong sách Tin Mừng có nói thế này à?
Ghê ha, nay còn trích dẫn cả sách Kinh Thánh luôn.
Đây, sách Tin Mừng Gioan chương 21 câu 25 nha. Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm, nếu viết lại từng điều một thì tôi thiết nghĩ cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra. Đấy, thầy thấy không? Nên con chọn cách an toàn hơn.
Ồ, rất là an toàn đó. Mà trông như là câu trả lời mà sao hôm nay nó lạ lắm.
Đó, lạ quá là khiến thầy bối rối. Thì thôi, hôm nay con lại có một câu hỏi giống như trong sách Lucas luôn. Nói ra là thầy thấy quen liền đó.
Này lại giống ha, kiểu như là tư tưởng lớn gặp nhau không vậy?
Thì là thế này, thì con thấy là hằng ngày thì mình cũng thấy là bao nhiêu là tổ chức từ thiện, từ Công giáo cho đến ngoài Công giáo đúng không? Rồi các tổ chức phi chính phủ, rồi các nhóm sinh viên, rồi các hội đoàn. Nói chung là cũng tạ ơn Chúa vì còn có rất là nhiều người họ vẫn tìm cách này cách kia giúp đỡ cho người khác. Thế thì con đặt ra cái câu hỏi giống như là số 312 á. Thì tại sao người Kitô hữu phải dấn thân giúp đỡ người khác, cụ thể là giúp đỡ người nghèo? Vì con thấy là câu hỏi này có gì đó nó cũng hơi thừa. Vì bữa trước thì mình đã nói là mình nói gương theo Chúa Giêsu đúng không? Nhưng mà nay con vẫn hỏi lại lần nữa để có một cái câu trả lời có như là chắc chắn, để mà mình rõ ràng hơn đó thầy.
Thì nếu vậy thì giờ chúng ta đọc câu trả lời thôi ha, để cho bạn trẻ một câu trả lời chắc chắn hơn.
Ok.
Đây. Chỉ của cải thôi á thì không tạo ra một xã hội nhân bản theo đường hướng của Tin Mừng về xã hội con người. Ví dụ như là thăm người bệnh, tiếp đón khách lạ, chăm sóc kẻ bị tù đày. Những điều này không thể chỉ giao phó riêng cho những định chế công và các nhà chuyên môn. Những chương trình trợ giúp của nhà nước tổ chức thì quan trọng, nhưng thường họ cũng có lý do để không phải làm thêm bất kỳ điều gì khác cho những người nghèo khổ đó.
À, hình như là con cũng bắt đầu hiểu ra ý thầy muốn nói rồi đó. Tại vì con thấy đúng là có nhiều chương trình bác ái, nhưng mà bác ái chỉ nằm ở quà gạo, nước mắm, bột ngọt đó, mà dường như là không mấy để ý đến người nghèo họ cũng cần được lắng nghe.
Rồi các chương trình của giáo hội như các tổ chức bác ái, rồi các dịch vụ xã hội, những phần cơm yêu thương, rồi các đợt phát ủng hộ quần áo vân vân và mây rất đáng kể hơn hết vì nhờ vào những cái việc làm ấy mà người nghèo khổ rồi và người giúp đỡ đích thân gặp nhau. Và làm như vậy thì nhận thức rằng là tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa yêu thương, tinh thần này là sẽ tạo ra sự khác biệt đấy.
Đúng là chúng ta cần sự khác biệt, không phải tạo ra cái gì khác hay là đánh bóng tên tuổi. Nhưng con nghĩ cái khác biệt chính là cái hàm lượng, cái hàm lượng yêu thương mà chúng ta đặt vào đó.
Đúng rồi đó, mình nhớ là lần mình cùng với mấy bạn sinh viên hay là mấy bạn giới trẻ đi trao quà cho những người nghèo khó đó. Mình nghe thấy mấy bạn về thuật lại là mấy bạn cảm thấy là rất là hạnh phúc vì mấy bạn thương họ và lần đầu tiên được nghe họ kể về cuộc đời của họ đấy. Nào là những cái thăng trầm bươn chải với cuộc sống rồi vân vân. Rồi mấy bạn cảm thấy thì thực sự là mấy bạn không mang gì đến cho họ, nhưng mà lại cảm thấy là họ xem mình như là người thân rồi chia sẻ gia cảnh cho mình nghe. Và mình nghĩ những chia sẻ về tinh thần rồi giúp chữa lành những thương tổn qua việc lắng nghe trong tình yêu và tinh thần bác ái cũng là nét đẹp của những lần thiện nguyện của chúng ta đó. Và mà qua điểm vừa rồi theo mình thấy là khá gần với câu hỏi là số 313 trong sách Lucas á, hỏi tại sao nên dấn thân các đặc biệt trong giáo hội.
Bây giờ thì con rõ cái ý của thầy rồi, mà con thấy là cả Đức Thánh Cha cũng nói đây này, đó là Đức Thánh Cha nói là ngoài giáo hội có nhiều tổ chức có giá trị xuất sắc mà các Kitô hữu có thể tham gia. Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích giáo hội hãy đi đến với những người nghèo, người dễ bị tổn thương, những người đang cần chúng ta.
Tuy nhiên nhé, điều này không phải là hướng chúng ta chỉ tham gia với các tổ chức ngoài xã hội, mặc dù họ xuất sắc đó, hay là từ lịch sử đó, mình hay nói là giáo hội cũng có nhiều tai tiếng. Tuy nhiên, thì mình lặp lại tuy nhiên một lần nữa đó, là để chỉ muốn nói rằng là không phải vì thế hay là vì lý do đó để mình rút khỏi hoạt động bác ái và xã hội của giáo hội.
Và con cũng thấy ở đây giúp con tự hỏi là giáo hội là ai và là gì đó. Nếu hiểu là giáo hội là tất cả chúng ta và giáo hội là nơi mà Chúa thiết lập và hiện diện và quy tụ chúng ta lại, thì thế thì mình mới thấy được là đây là lý do để chúng ta dấn thân trong giáo hội. Vì như nãy thầy có nói, chúng ta, giáo hội, đúng là có nhiều lỗi lầm, nhưng mà chúng ta tin là Chúa hoạt động trong giáo hội và mời gọi chúng ta đi cùng với giáo hội.
Mà nói tóm lại, dù hoạt động và dấn thân ở đâu thì người trẻ cũng tìm thấy Chúa Giêsu trong giáo hội và bước đi cùng với giáo hội mới là chân ái, đúng không?
Đúng luôn, quá chuẩn, chân ái là phải lựa chọn rồi.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Cuộc hoán cải của Antonio Di Tommaso sau cuộc hành hương Đức Mẹ Mễ Du.
Cuộc hoán cải của Antonio Di Tommaso sau cuộc hành hương Đức Mẹ Mễ Du. Antonio sinh ra và lớn lên trong một gia đình tin lành. Nhưng sau cuộc hành hương Đức Mẹ Mễ Du, anh đã quyết định trở thành tín hữu Công giáo. Tuy nhiên, cuộc trở lại của anh không dễ dàng do người cha ngăn cản. Nhưng cuối cùng, anh được toại nguyện nhờ ân sủng và quyền năng Chúa. Antonio Di Tommaso chia sẻ câu chuyện hoán cải của mình tại lễ hội giới trẻ quốc tế lần thứ 30 tại Mễ Du vừa qua. Antonio năm nay 22 tuổi, sinh trưởng trong một gia đình tin lành. Thời thơ ấu và niên thiếu của anh đầy những đau khổ và sợ hãi. Người cha nghiện ma túy thường trút sự nóng giận lên người vợ và con cái. Antonio sống trong sợ hãi. Đối với anh, những ngày nghỉ lễ lại là những ngày tệ hại nhất. Anh nói, tôi nhớ vào những năm học cấp 1, các bạn học của tôi mong đợi Chủ nhật để có thể ở với gia đình. Đối với tôi trái lại, Chủ nhật là một ngày sợ hãi và tôi chờ đợi với sự lo lắng. Bởi vì Chủ nhật cha tôi không đi làm và ở nhà suốt ngày với chúng tôi. Điều này có nghĩa là ông đánh đập mẹ tôi và anh em chúng tôi nhiều hơn. Ông tôi nhu lớn lên trong giáo hội tin lành. Nhưng khi còn nhỏ, dì của mẹ anh lại nói với anh về Đức Mẹ. Vào năm 2011, khi Antonio 11 tuổi, nhân dịp kỷ niệm ở lần thứ 30 Đức Mẹ hiện ra, bà đã đưa anh đến Đức Mẹ Mễ Du. Khi đến nơi, trước tượng Đức Mẹ, Antonio cảm thấy một niềm vui vô biên. Anh nói, lúc đó trái tim tôi nói với tôi, đây là mẹ bạn. Mễ Du trở thành nơi của tâm hồn, một ngôi nhà an toàn để nương ẩn mỗi khi gặp khó khăn cho tôi. Trở về nhà, một năm sau, Antonio quyết định xin rửa tội và xin cha mẹ, nhưng cả hai không đồng ý. Không những không cho, sau đó người cha còn đánh đập Antonio nhiều hơn. Ở Mễ Du, Antonio đã học cách cầu nguyện với chữ Mân Côi, đi tham dự thánh lễ và chờ mình Thánh Chúa. Vì thế, mặc dù cha mẹ không cho gia nhập Công giáo, anh vẫn tiếp tục cầu nguyện trong âm thầm. Và để có thể đi tham dự thánh lễ, muốn cha mẹ không biết, anh nói là đi chơi với bạn bè, nhưng thực ra anh đến nhà thờ. Thời gian tiếp tục trôi nhanh, Antonio kiên trì cầu nguyện và ân sủng Chúa đã hành động trên anh và hỗ trợ anh. Ngày 25 tháng 12 năm 2013, cha mẹ đã cho phép anh lãnh nhận bí tích rửa tội và thêm sức. Tới năm 2016, Chúa đã làm điều kỳ diệu trên người cha. Ngày đầu năm mới, khi thức dậy, ông nói với gia đình rằng Chúa đã chạm vào ông. Vào ngày đó, ông quyết tâm bỏ ma túy, vứt bỏ những điều làm cho gia đình xáo trộn và trở thành một người khác. Thế nhưng thử thách vẫn chưa dừng ở đây. Khi ông trở lại cộng đoàn cũ nơi ông đã lớn lên, ông Antonio kể, đây là nơi thập giá của tôi bắt đầu. Cha tôi gặp một số người và họ bắt đầu nói với ông rằng tôi là ma quỷ vì tôi đi theo giáo hội Công giáo và chính tôi sẽ đem đến sự bất hạnh cho toàn thể gia đình. Trong giây phút bối rối, mong manh và khủng hoảng đó, cha tôi đã tin vào lời những người này. Ông lại bắt đầu cấm tôi thực hành đức tin. Khi thấy tôi đeo chuỗi mân côi quanh cổ, ông giật ngay xuống. Ông vứt bỏ tất cả tượng ảnh Đức Mẹ mà tôi đã mang về từ Mễ Du. Nhưng tạ ơn Chúa, tình trạng này chỉ diễn ra trong vài tháng. Tình yêu Chúa đã làm cho cha tôi hiểu rằng tất cả chúng ta là con cùng một Thiên Chúa. Từ đó, bầu khí trong gia đình tôi đã thay đổi đôi chút. Sau đó, Antonio trở lại Mễ Du một lần nữa và trong lòng anh vẫn chưa thực sự có sự hòa giải với người cha và người cha cũng chưa được biến đổi hoàn toàn. Tại Mễ Du, Antonio tham dự buổi đi đàng thánh giá. Giờ suy niệm đó dành cầu nguyện đặc biệt cho những người nghiện ma túy. Trong lúc đi đàng thánh giá, Antonio nhận ra rằng mình vẫn còn giận người cha. Anh nhận ra anh vẫn còn ghét người đã cho anh sự sống. Tiếp theo chiều hôm đó, có buổi cầu nguyện xin ơn giải thoát và chữa lành. Antonio kể tiếp: "Tôi đến đó với một tâm hồn trĩu nặng. Chiều hôm đó, Đức Mẹ đã trao cho tôi một sứ điệp. Các con thân yêu, mẹ xin các con hãy tha thứ để các con cũng sẽ được thứ tha. Và ở đó, tôi đã hiểu rằng tôi phải tha thứ cho cha tôi." Tới ngày trở về nhà, tâm hồn Antonio cảm thấy một sự dịu ngọt. Khi tới sân bay, anh không ngờ chính người cha đã ra đón anh. Hai cha con đã trao cho nhau những cái ôm đẹp nhất mà trước đây họ chưa bao giờ có. Một cử chỉ đầy yêu thương vượt trên những lời xin lỗi. Tiếp đến, vào ngày sinh nhật lần thứ 18, cha của Antonio đã viết thư cho anh, xin anh tha thứ về tất cả những gì ông đã gây tổn thương anh. Về phần Antonio, anh cũng xin ông tha thứ về những gì anh chưa làm đủ với bổn phận làm con. Anh kết thúc buổi chia sẻ với những lời đầy tin tưởng và hạnh phúc. Hôm nay, gia đình tôi đang hít thở tình yêu Chúa. Mặc dù không cùng một giáo hội, nhưng cha tôi và tôi cùng cầu nguyện với Thiên Chúa của chúng tôi. Hiện nay, cha tôi đối với tôi là một người hùng. Ông chỉ cho tôi biết Thiên Chúa có thể làm cho sa mạc nở hoa trong một đêm và không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Đối với Antonio, câu chuyện của anh và gia đình anh là câu chuyện của thập giá, nhưng cũng là câu chuyện của sự phục sinh. Một câu chuyện làm chứng về sức mạnh của lòng thương xót mà Chúa luôn hành động trong cuộc sống chúng ta, ngay cả khi chúng ta không nhận thức được điều đó.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.